Luân Hoán tên thật là Lê Ngọc Châu, một nhà thơ đã có nhiều tác phẩm đóng góp cho nền văn học miền Nam trước năm 1975. Tập thơ đầu tiên của ông, Tập Về Trời, đã được gửi tới độc giả từ năm 1966. Và sau đó, cứ mỗi năm người ta lại được đọc một tập thơ khác của ông. Năm 1967 là tập Trôi Sông, năm 68 là tập Chết Trong Lòng Người, rồi Viên Đạn Cho Người Yêu Dấu năm 1969. Kế đó là các tác phẩm Lục Bát Ca, Hòa Bình Ơi Hãy Đến, Thơ Tình, Nén Hương Cho Bàn Chân Trái, Ca Dao Tình Yêu, và năm 1974 là cuốn Rượu Hồng Đã Rót. Tập thơ Hơi Thở Việt Nam là những bài thơ Luân Hoán đã viết trong khoảng thời gian từ năm 1975 cho tới khoảng những năm 83-84, trước khi ông rời Việt Nam sang Montreal, Canada Đại, nơi ông nói là ông đến để tạm trú từ đầu năm 1985. Những bài thơ của tập Hơi Thở Việt Nam đã được đem ra khỏi Việt Nam bằng những cách khá đặc biệt. Một số đã được các con ông học thuộc và chép lại từ trí nhớ. Một số khác được bạn bè của ông gửi dần từ Việt Nam sang Canada Đại. Ngay từ trong những năm ở Việt Nam, Luân Hoán không bao giờ là một nhà thơ nổi tiếng với những bài thơ tình. Thơ của ông, ngay cả trong những bài thơ tình rất ít ỏi, luôn luôn là một tiếng thơ buồn, uất nghẹn, và như lời nhận định của nhà xuất bản là những ấm ức, những phẫn nộ, những đắng cay và những kinh hoàng của một nhân chứng lịch sử đen tối nhất của thời đại.
Hơi Thở Việt Nam với 39 bài thơ 5 chữ, lục bát, 7 chữ, 8 chữ là những bài thơ còn vang vọng âm hưởng của những bài thơ mà người ta đã được đọc của ông trong những năm trước 1975. Những hình ảnh xám ngắt của quê hương tan nát, những binh đao trận mạc, những ước mơ của một đời về một hòa bình không bao giờ đến, những quà tặng của chiến tranh, những chân tay chia lìa trên một thân thể trở về sau cuộc chiến. Việt Nam mà ông lắng nghe từng hơi thở đó không còn là quê hương của những ngày cũ. Việt Nam mà Luân Hoán viết trong thơ của ông là những còm cõi đau thương, là ác mộng, là trái cà chua cũng đủ làm ông hoảng sợ vì cái màu đỏ của nó, như trong bức thư viết cho một người ở xa.
Xin báo cùng anh tin vui thứ nhất, cây cúc đầu hè nở được một bông, đất còm cõi nhưng thương đời vẫn gắng, phơi hết lòng mình ra giữa gió đông. Xin báo cùng anh cây cà chua nhỏ cũng đậu được vài trái đỏ xinh xinh, màu đỏ đẹp ơi vì sao ta sợ, có lúc nhìn em ta chợt giật mình. Xin báo cùng anh sáng nay đầu ngõ, có con cu cườm đậu tốt ngọn tre, nó đứng rỉa lông mà không buồn gáy, có phải vì nó còn sợ ná ai đe. Nhớ ngủ nghe anh đêm nay em đợi, như những đêm nào đợi pháo nửa đêm. Xin mừng tuổi anh câu thơ quẻ quặt, bạc tóc đừng già, mất nước đừng quên.
Và trên đất nước buồn thảm đó, Luân Hoán đã sống những ngày làm người lạ mặt ngay trên quê hương mình, là kẻ tội đồ không phạm tội, là người bị buộc phải móc trái tim quăng ra ngoài.
Chúng tôi ngồi chồm hổm trong sân chùa Hải Châu, mắt lập lòe đốm đốm, nắng lửa đổ trên đầu. Đã 7 ngày như vậy, chúng tôi lo lắng chờ, miệng khô mồ hôi chảy, vạn người cùng bơ vơ, gục đầu che lồng ngực, tiếng loa xoáy vào hồn. Các anh là súc vật, nhân dân hằng căm hờn, nhưng cách mạng sáng suốt, bao dung và khoan hồng, hãy thật thà khai báo, tố cáo thật rõ ràng, lập công đầu chuộc tội, giữ trật tự xếp hàng. Chúng tôi là súc vật, hôm nay học làm người, xin chân thành đăng ký, chúng tôi thừa trái tim, đã 7 ngày như vậy, chúng tôi lo lắng chờ, viết thật nhiều lý lịch, để làm người tự do.
Luân Hoán sinh tại Quảng Nam năm 1941. Ông viết những bài thơ đầu trong những năm đầu của thập niên 60. Ông nhập ngũ năm 1967 và giải ngũ năm 1970, sau khi để lại chiếc chân trái ở chiến trường. Ông trở về đời sống dân sự sau đó và phục vụ tại một ngân hàng cho tới năm 1975. Luân Hoán có thơ đăng trên nhiều tạp chí văn học ở miền Nam trong khoảng thời gian này. Với một lý lịch như thế, ông đã phải sống nhiều tháng trong các trại học tập cải tạo.
Rồi thì cách mạng bắt, một hai bảo tôi khai hoài khai mãi, tôi khai mãi khai hoài. Lý lịch tôi từ đó đâm ra thành chuyện dài, may sau in thành sách, may ra thành thiên tài. Xin cảm ơn cách mạng, tôi nguyện cầm bút hoài.
Hơi Thở Việt Nam là một chứng từ của một người đã sống những ngày khủng khiếp nhất tại Việt Nam những năm sau 1975. Hãy nghe cảnh cải tạo nhà đất.
Có cái gì đang xôn xao ngoài phố, thử đạp một vòng quanh quẩn coi chơi. Mỗi ngã tư đường vài đám đông lố nhố, tiếng xíp lê, tiếng đạn bắn ngang trời. Trước dãy lầu một bà già đang chửi, vài chục áo vàng rối rít lăng xăng, bọn tự vệ cánh tay choàng rẻ đỏ ùa vào nhà mang đồ đạc ra quăng.
quê hương mà ông nói tới là thù hận, là đập đá núi lấp cho đầy trí não, xây thành cao bằng ánh mắt căm hờn, là cơ cực, là một hạt cơm cõng mấy hạt bo bo, nước rau muống có làm em đỡ nghẹn, đời đang vui sao nét mặt buồn so, là nỗi đau đớn của một kẻ lạ mặt ngay trên chính xứ sở mình, giữa quê nhà sao nghe quá bơ vơ. Cái quê hương đó không còn tương lai cho những người lớn, mi nằm, mi đứng, mi đi, mi mang cái tội bất kỳ di cư, mi mang cái tội làm người, nửa đời tham trận thua rồi nghe con. Cũng không còn bình an cho những người đã chết. Mẹ có biết con về đào mả mẹ, theo chủ trương chính sách đề ra, ruộng đất hẹp đời đang cần hoa quả, hỡi quỷ thần hãy trả lại bãi tha ma, và tuổi trẻ cũng bị tước đoạt những hồn nhiên măng sữa.
Tuổi em chừng 14 hay sắp tròn 13, cứ sao ai cũng sợ, thấy em lo tránh xa. Ai dạy em phấn đấu để trở thành đoàn viên, cổ em quàng khăn đỏ, đời đã được bình yên. Ai dạy em nhận mặt, thế nào là ngụy quân, chế độ nào bóc lột, những ai cần thanh trừng. Hỡi người em tuổi nhỏ, tôi chính là ngụy quân, dưới mắt người cộng sản, vẫn thương em vô cùng.
Trong cái không khí thê lương đó, đôi lúc người ta thấy lóe lên một chút ánh sáng, một chút hy vọng, một chút hạnh phúc trong đêm đen mịt mùng của chế độ. Hãy nghe Luân Hoán kể về một đêm mưa nghe lén nhạc Phạm Duy.
Đêm mưa nằm ngủ không đành, tôi trôi theo giọng Thái Thanh dập dìu. Tôi còn yêu, tôi cứ yêu, nhạc bao la trải bóng kiều liêu trai. Tôi đang mơ giấc mộng dài, đừng lay tôi nhé cuộc đời chung quanh. Hoan hô anh sống hết mình, cảm ơn anh thắp nỗi tình núi sông. Hát lên anh máu vẫn hồng, xiềng không xích nổi đêm đông nằm sầu.
Đó cũng là một thứ hơi thở của Việt Nam để Luân Hoán sống tiếp. Tập thơ của ông có lúc như những tiếng thét thảm thiết, có lúc như những chịu đựng buông xuôi, có lúc như một cơn mơ hạnh phúc. Đọc toàn thể, tập thơ là một nhịp thở bồi hồi của quê hương xa cách ngàn trùng, là những đớn đau của cả dân tộc bất hạnh được ghi lại. Hơi thở ấy vẫn là những làn hơi ấm nhắc nhở cho những người đọc thơ Luân Hoán về một miền đất cũ.